kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên sách Tiên tri Jonah chương 4 qua đề tài Tiếng Gọi Tâm Hồn. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi qua tiếng hát Như Thảo.
Lệ tràn khóe mắt được Ngài thấm khô, lòng nhiều sóng gió Ngài dẹp mối lo, hồn vội bán mân Ngài tìm cứu vớt Ngài cho, rồi Ngài nắm giữ làm sạch dấu vết nô dơ. Chúa đã quá thương tôi, Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù trời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhắc lên cao, đến cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Chọn đời tôi không xa Chúa tôi, nhưng khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồn tôi quá nhiều, lúc tôi gần Ngài, Ngài ở bên tôi hỏi. Chọn đời tôi không xa Chúa tôi, những khi buồn vui chẳng rời, vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Hồi trời rét mưa được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phương hồi lòng chắc nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao. Hồn được Chúa nhắc lên cao, đến nơi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Vừa rồi là tiếng hát Như Thảo trong ca khúc Chúa Quá Yêu Tôi. Và bây giờ là bài giải luận Kinh Thánh, Tiếng Gọi Tâm Hồn, dựa trên Tiên tri Jonah chương 4. Tôi biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ thương xót, chậm giận giàu ơn và đổi ý không xuống tai họa. Đó là Jonah chương 4 câu 26. Câu chuyện về Tiên tri Jonah đầy những diễn tiến bất ngờ. Khởi đầu, Đức Chúa Trời sai ông đến cảnh cáo thành Ninive là thủ đô đế quốc Assyri, kẻ thù không đội trời chung của tuyển dân. Jonah vội vàng xuống tàu trốn qua Taresi, là một hải cảng ở tận Tây Ban Nha, vì Jonah không muốn Đức Chúa Trời cảnh cáo dân Ninive, mà chỉ muốn Ngài trừng phạt tức khắc. Jonah không vâng lời Đức Chúa Trời và nghĩ rằng mình chỉ cần trì hoãn một thời gian ngắn là Đức Chúa Trời sẽ tiêu diệt kẻ thù của dân tộc ông. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã đuổi theo Jonah. Chuyến tàu chở nhà tiên tri đi Taresi lâm nạn. Cơn bão lớn chưa từng gặp khiến cho toàn thể thủy thủ trên tàu kinh hoàng. Mọi người ra sức kêu cầu thần của mình. Riêng Jonah trốn xuống hầm tàu ngủ vùi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dùng viên thuyền trưởng tìm ra Jonah của trách Jonah, ra lệnh cho Jonah phải kêu cầu các thần cứu giúp. Họ có cảm nhận rằng cơn bão bất thường này có một nguyên ủy bí mật liên quan đến quyền lực siêu nhiên. Họ bốc thăm để tìm ra ai là nguyên nhân của cơn bão chết người này và thăm chúng nhằm Jonah. Đức Chúa Trời đã không để cho Jonah trốn thoát. Nhà tiên tri bướng bỉnh bị lôi ra ánh sáng. Jonah đã thú nhận, kể lại tự sự, cuối cùng bảo rằng để bão dứt, ông phải bị ném xuống biển. Các thủy thủ sợ hãi không dám đụng đến tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng cuối cùng không thể chịu nổi cơn bão lâu hơn, họ đành làm theo lời Jonah, quăng ông xuống biển. Nhưng với lời khẩn nguyện, hỡi Đức Giê-hô-va, chúng tôi van xin Ngài, chúng tôi van xin Ngài đừng làm chúng tôi chết vì mạng sống của người này và đừng khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi. Vừa khi Jonah bị quăng xuống biển, tức khắc cơn bão dứt. Và kết quả là gì? Các thủy thủ trên tàu rất kính sợ Đức Giê-hô-va, họ dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va và cầu nguyện cùng Ngài. Riêng Jonah, vừa khi bị quăng xuống biển, Đức Chúa Trời sai một con cá lớn nuốt Jonah, và trong 3 ngày 3 đêm, ông ở trong bụng cá. Đây là một phép lạ, cũng là một dấu lạ Đức Chúa Trời dùng để con người biết quyền năng và biết cả lòng nhân từ thương xót của Ngài. Hiển nhiên, lúc bị quăng xuống biển, Jonah không ngờ rằng ông sống sót, cho nên khi nằm trong bụng cá được bảo toàn, ông tỉnh dậy và ăn năn sâu xa. Từ bụng cá hôi tanh trong lòng biển, Jonah dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện thể hiện lòng thống hối. Từ trong bụng âm phủ, tôi kêu la thì Ngài đã nghe tiếng tôi. Khi linh hồn tôi mòn mỏi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê-hô-va và lời cầu nguyện tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài. Tôi sẽ dùng tiếng cảm tạ mà dâng của lễ cho Ngài. Tiên tri Jonah hứa sẽ hoàn nguyện cho Đức Chúa Trời những gì ông đã hứa với Ngài trong cơn hoạn nạn. Jonah biết rõ hơn hết trong hoàn cảnh của ông, nếu Đức Chúa Trời không can thiệp, chắc chắn ông đã hư vong cả thể xác lẫn linh hồn, vì số phận đau thương của ông sẽ là số phận của kẻ chống nghịch mạng lệnh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời còn được thể hiện lạ lùng hơn nữa khi Ngài cho Jonah cơ hội thứ hai để đi đến Ninive, giao truyền sứ điệp cảnh cáo trước khi đoán phạt. Dân Ninive đã đáp ứng sốt sắng không ngờ. Từ vua cho đến dân, tất cả mặc bao gai, đội cho, kiêng ăn, từ bỏ cuộc sống gian ác cũ, mong rằng nhờ đó Đức Chúa Trời sẽ thương xót đổi ý, không giáng tai họa nữa. Nhưng phản ứng của tiên tri Jonah cũng bất ngờ không kém. Đúng ra, khi người ta đáp ứng sứ điệp của mình nồng nhiệt và triệt để như thế, ông phải sung sướng ca ngợi Chúa. Đằng này, Jonah lại nổi giận. Kinh Thánh kỹ thuật như sau. Bấy giờ Jonah rất không đẹp lòng và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy không phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi vội vàng trốn qua Ta-rê-si, bởi tôi biết Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ thương xót chậm giận, giàu ơn và đổi ý không xuống tai họa. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Trong lịch sử chưa có tiên tri nào thành công như Jonah, mới chỉ giao giảng trong có một ngày, cả thành rúng động và ăn năn. Nhưng phản ứng của Jonah cũng là một phản ứng kỳ lạ hơn hết. Ông giận dữ đến độ xin Đức Chúa Trời cho ông chết. Để có thể hiểu thái độ của Jonah, chúng ta cần biết rõ hơn bối cảnh liên quan đến nhà tiên tri này. Jonah không chỉ là tiên tri của Đức Chúa Trời, nhưng ông còn là một chính khách. Ông đã giúp vua Israel là Jeroboam đệ nhị khôi phục lại một phần lãnh thổ bị quân Assyria lấn chiếm. Sách Các Vua thứ nhì chương 14 câu 25 kỹ thuật như sau. Jeroboam khôi phục bờ cõi Israel từ nơi giáp Hamat cho đến biển đồng bằng, theo như lời Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Jonah, tôi tớ Ngài, là con trai Amitai ở tại Gath-hê-phe. Vì là một người yêu nước, Jonah căm thù đế quốc Assyria, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc ông, là một điều dễ hiểu. Chính vì vậy, Jonah trông mong Đức Chúa Trời thẳng tay trừng trị Assyria không xót thương. Lòng yêu nước đã khiến ông chạy trốn khi Đức Chúa Trời bảo ông đến cảnh cáo dân thành Ninive. Ông không sợ gì hơn là để dân Ninive có cơ hội ăn năn và nhờ đó thoát án phạt của Đức Chúa Trời. Vì vậy, khi Đức Chúa Trời đuổi theo Jonah, bắt ông lại, buộc ông phải đến Ninive công bố sứ điệp của Ngài, ông đã miễn cưỡng vâng lời, và bây giờ, điều ông sợ đã xảy ra. Toàn thể thành Ninive ăn năn, và Đức Chúa Trời đã đổi ý, không trừng phạt nữa. Nỗi thất vọng của Jonah lớn lao đến độ, ông không thiết sống nữa, mà cầu nguyện với Đức Chúa Trời xin chết. Mặt khác, Jonah giận dữ khi Đức Chúa Trời đổi ý, khiến cho lời tiên tri của ông không thành. Ông đã công bố rằng, còn 40 ngày nữa, thành Ninive sẽ đổ xuống. Bây giờ Chúa lại tha, kẻ thù của dân tộc ông thoát nạn, và danh tiếng tiên tri của ông tan tác. Có lẽ vì vậy, ông không còn muốn sống nữa. Tiên tri Jonah đã quên rằng, là tiên tri của Đức Chúa Trời, ông không còn được quyền sống cho mình nữa, mà sống cho sứ mạng Chúa giao. Ông giận dữ đòi chết khi ông thấy lý tưởng của mình đổ vỡ và danh tiếng tiên tri của ông bị thương tổn. Chúng ta rút được bài học nào tại đây? Trước hết, tiên tri Jonah là người biết Đức Chúa Trời. Những gì ông nói về Đức Chúa Trời cũng như cách ông phản ứng với mệnh lệnh của Ngài cho chúng ta thấy, ông biết Đức Chúa Trời rất rõ. Biết Đức Chúa Trời trong kinh nghiệm của Jonah không nhất thiết khiến ông trở thành người vâng phục Chúa hay có tấm lòng giống tấm lòng của Chúa, khi bản ngã của ông vẫn ngồi ở vị trí trung tâm. Khi bất đồng với Chúa, hiển nhiên Jonah không cùng một suy nghĩ với Ngài. Khi không vâng lời Chúa, đó là lúc ông quyết định đặt ý riêng lên trên ý Chúa. Nếu Đức Chúa Trời không thương xót đem ông trở lại, chắc chắn Jonah đã hư vong trong hành động lầm lạc của mình mà không có cơ hội phục hồi. Ngày nay qua Kinh Thánh, chúng ta biết Chúa nhiều hơn Jonah, nhưng những hiểu biết đó có ích gì khi trong thực tế chúng ta sống trái ý Chúa, khi các nguyên tắc của lời Chúa bị chà đạp trong lối sống, trong cách suy nghĩ, trong lời ăn tiếng nói và trong các hành động của chúng ta hàng ngày. Điều chúng ta cần là một kinh nghiệm ăn năn như của Jonah khi đối diện với cái chết và được Chúa giải cứu. Chúng ta ngạc nhiên khi thấy sau hoạn nạn, sau khi được Chúa giải cứu, Jonah vẫn không từ bỏ lòng hận thù và tiếp tục bất đồng với lòng nhân từ của Chúa. Trong suy nghĩ của ông, Đức Chúa Trời không nên thương xót kẻ thù của tuyển dân. Ông giận nhưng không biết giận ai, ông không dám giận Chúa, cho nên ông đã dồn mọi uất hận và đầy đọa chính mình. Jonah đòi chết, vì về phần tôi, chết còn hơn sống. Chúng ta càng lạ lùng hơn khi thấy lúc đó Đức Chúa Trời tiếp tục kiên nhẫn với Jonah. Ngài hỏi ông, ngươi giận có nên không? Dường như trong lúc cơn giận còn ở cao độ, Jonah có vẻ không để ý gì đến câu hỏi của Chúa. Ngươi giận có nên không? Trong diễn tiến câu chuyện, Đức Chúa Trời không tiếp tục tranh luận với ông. Phần kỹ thuật bỏ lửng sau câu hỏi của Đức Chúa Trời. Chúa biết nếu Ngài có nói tiếp, Jonah cũng không muốn hiểu. Cơn giận làm cho Jonah mất sự khôn ngoan, mất sự sáng suốt cần thiết để có nhận định đúng. Đức Chúa Trời đầy lòng nhịn nhục nhân từ, tìm cách làm cho Jonah hiểu. Chúng ta theo dõi phần kỹ thuật tiếp theo như sau. Bấy giờ Jonah ra khỏi thành Ninive, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Và Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Jonah đặng phủ bóng trên đầu người và cứu người khỏi sự khổ cực. Jonah rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau vào lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông và mặt trời dọi xuống trên đầu Jonah đến nỗi ngất đi và cầu chết mà rằng, về phần tôi, chết còn hơn sống. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Jonah rằng, ngươi nổi giận vì cớ dây dưa này có nên không? Người thưa rằng, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán, ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc với nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sinh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta lại không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với một số thú vật rất nhiều hay sao? Không trả lời câu hỏi của Đức Chúa Trời, ngươi giận có nên không? Jonah bướng bỉnh quầy quả đi ra ngoài thành, làm một cái chòi ở phía đông Ninive, hiển nhiên là với ý định ngồi chờ Đức Chúa Trời đổ tai họa xuống thành. Trong tâm trạng đó, Jonah không chấp nhận lý luận, không chấp nhận đối thoại, cũng không chờ một lời giải thích nào khác. Thành Ninive phải bị tiêu diệt. Có lẽ đây không phải là một thái độ xa lạ đối với chúng ta. Thái độ cứng cỏi, chai lì, đầy thành kiến đã khiến cho các mối tương giao rạn nứt của chúng ta không thể hàn gắn. Thay vì giải thích cho Jonah bằng lời, Đức Chúa Trời khiến một dây dưa mọc lên nhanh chóng, che dợp mát căn chòi. Jonah rất vui thích. Tâm trạng Jonah thay đổi đột ngột. Ông tạm quên cơn giận thành Ninive để chú ý đến dây dưa đang phủ bóng cứu ông khỏi cái nắng thiêu đốt mùa hè. Sáng sớm hôm sau thức dậy, điều đầu tiên ông chú ý là dây dưa nó vẫn đầy lá xanh che phủ căn chòi, nhưng dường như không còn tươi mởn như hôm qua. Jonah càng chú ý hơn và bắt đầu lo ngại. Nắng lên, trời nóng dần, dây dưa yêu quý của ông đang héo. Có lẽ Jonah đã ra khỏi chòi quan sát dây dưa rất kỹ, nhưng không thấy có dấu vết gì là bị thú hoang cắn phá lúc ban đêm. Gốc rễ dây dưa còn nguyên, nhưng lá đang héo. Đến trưa, tất cả lá trên dây leo rũ xuống thê thảm. Nắng đổ xuống, gió cháy nổi lên, đến nỗi Jonah muốn ngất đi. Niềm vui nhỏ bé của ông tàn chết theo dây dưa. Jonah giận dữ kêu la xin Đức Chúa Trời cho ông chết. Trong khi tâm hồn, tâm trí của Jonah đang quay cuồng với dây dưa, thì Đức Chúa Trời hỏi ông, ngươi giận vì cớ dây này có nên không? Jonah đáp liều, tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Bây giờ Đức Chúa Trời mới ôn tồn lý giải với nhà tiên tri. Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc lên, một đêm thấy nó sinh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta lại không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với một số thú vật rất nhiều hay sao? Phần kỹ thuật trong sách Jonah đến đó kết thúc, không cho biết phản ứng của Jonah. Tuy nhiên, tất cả đều thấy kết luận thật hiển nhiên, thấy cái vô lý trong cơn giận của Jonah và thấy cái hợp lý của lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời. Khác biệt ở đây là gì? Động cơ thúc đẩy Jonah giận là lòng vị kỷ, khiến ông chỉ nghĩ đến danh tiếng và lợi ích của mình, trong khi đối tượng yêu thương quan tâm của Đức Chúa Trời là con người, tạo vật của Ngài. Với lòng thương xót và kiên nhẫn vô bờ bến, Đức Chúa Trời đã từng bước biện luận với Jonah, cho ông thấy cái tương phản đậm nét giữa tấm lòng của ông và tấm lòng của Ngài. Nhận ra tấm lòng bao dung của Đức Chúa Trời chính là điểm then chốt khiến cho cơn giận của Jonah tiêu tan cùng với tâm trí thiển cận và con người ích kỷ xấu xa của chính mình. Cứ tiếp tục giữ mình trong tiến trình đến gần tấm lòng của Chúa, chắc chắn con người thật của mỗi chúng ta sẽ có những thay đổi sâu xa. Đây cũng từng là kinh nghiệm của Job khi bảo rằng, trước tôi đã nghe đồn về Chúa, nhưng bây giờ mắt tôi đã thấy Ngài. Vì vậy, tôi lấy làm gớm ghê tôi và ăn năn trong tro bụi. Bài học cuối cùng của chúng ta là gì? Nếu cứ tiếp tục giữ mình trong tiến trình đến gần với tấm lòng của Chúa, chắc chắn con người thật của mỗi chúng ta sẽ có những thay đổi sâu xa. Đức Chúa Trời không chỉ chạm đến tâm hồn Jonah bằng những việc phi thường, bằng cơn bão kinh khủng, bằng lá thăm vô tình, bằng con cá khổng lồ, bằng dây leo bất ngờ, bằng con sâu bé nhỏ, nhưng Ngài cũng đụng đến tâm hồn và tâm trí ông bằng những câu hỏi thật hiển nhiên, những câu hỏi đẩy ông vào sát chân tường. Ngươi giận có nên không? Ngươi đoái tiếc một dây leo ngươi chưa hề khó nhọc vì nó. Ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sinh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ninive, trong đó có hơn 12 vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao? Chúa không của trách Jonah, nhưng Ngài để lại cho Jonah một câu hỏi. Ngài không lên án Jonah, nhưng cư xử với tiên tri của Ngài như một người trưởng thành. Ngài kêu gọi tâm hồn Jonah bằng tấm lòng bao dung của chính Ngài.
Dòng sông tươi mát, bồng ấm. trong cánh tay nhân từ, tìm kiếm con chiên xa đàn về nơi ấm êm. Chúa nhân lành xót thương những bầy chiên, sống âm thầm trong tối tăm, không người chăn dắt ngài đã.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.